Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Và tiếp theo lời của Hòa Thượng trưởng ban tổ chức của khóa tu, chúng tôi tiếp tục triển khai cái đề tài hương thơm giới đức. Mà thực ra đó thì để làm cho cái hội chúng tu tập của chúng ta phong phú và đa dạng, chứ thực ra là cái lời bài giảng của Hòa Thượng nó đã đầy đủ. Và về đức hạnh đó thì thực ra đó thì im lặng nhiều hơn là nói. Mà thấy quý vị ở đây, thấy quý vị ngồi nghiêm quá, đề nghị quý vị cho nụ cười và vỗ tay lớn lên để cho nó thấy quý vị ở dưới ngồi, quý vị im lặng rồi nghiêm, mà chúng tôi trên này bắt chước nghiêm theo. Cái đề tài hôm nay ban tổ chức chọn rất là hay, để nhằm mục đích đó là để nhắc nhở để mình tu tập, và nhằm để mình thấy được những cái công đức gì mình đã làm và đã chưa làm. Và trong cái lời của Hòa Thượng trưởng ban tổ chức hồi nãy, Hòa Thượng nói là bảo vệ môi trường của sự sống, đó cũng là cái đạo đức, đó cũng là một cái loại hương thơm. Mà đó cũng là mà chúng ta thấy cũng là một cái, mặc dù nó chúng ta thấy nó đơn giản, nhưng mà nó là một cái ý rất là thời đại. Cái chữ trước nhất chúng tôi định nghĩa cái chữ giới. Giới là gì? Cái từ tiếng Phạn á, nó có hai cái từ để dùng cho cái chữ giới đức. Một á, là cái chữ si lá là giới đức. Hai là cái chữ ví ni giá, tức là luật. Giới và luật á, nó khác nhau. Chẳng hạn như là con nguyện không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm á, gọi là giới. Còn luật á, tức là nó bao hàm cả giới. Cho nên là giới và luật á, nó là một cái, đó là một cái loại hương thơm. Còn theo ở trong kinh Tạng đó, trong kinh Tạng đó thì ở trong luật Tạng đó thì nó phân chia giới, có giới của cư sĩ. Giới cư sĩ là năm giới. Giới của bát quan là tám giới. Và giới của thập thiện là 10 giới. Đó là giới dành cho cư sĩ tại gia. Còn những cái người xuất gia đó thì có cái giới của sa di, giới của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Thì những cái người mà xuất gia và tại gia đó mà hành trì gìn giữ những cái giới luật mà Đức Phật đã ban hành theo cái trình tự tăng và tục, thì cái loại giới đó mình thọ trì, mình tu tập được đó, thì Đức Phật này gọi là, cái đó gọi là cái hương thơm đó bay ngược chiều gió. Ở trong Bát Chánh Đạo đó thì giới đó nó được phân chia một cách tinh vi hơn. Ở trong Bát Chánh Đạo thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đó là giới. Chánh ngữ giống như là Hòa Thượng hồi nãy nói là mình phải cái lời nói của mình nó phải chân chất, phải không có nói đâm thọc nè, không có nói lời chửi rủa nè, không có nói lời độc ác, biết nè, không có nói lời nhảm nhí. Mà những cái từ đó là cái từ chuyên môn ở trong đạo, nhưng mà ở ngoài đó là cái gì? Ngoài ta cấm mình nổ cái hình thức nổ ở bên ngoài, mà chúng ta thấy cái người nào mà hay nổ, mà nổ đó là cái bệnh chứ quý vị. Nổ là cái bệnh. Có nhiều người nổ dữ lắm, nổ tại vì cái bản chất của họ nổ, cho nên là gặp ai là nổ đó, nổ đã xong về ngủ. À, mà thường thường cái người nào mà nổ nhiều á, ngủ á thì ngái nhiều. À, mà nó ngộ lắm, khi mà nổ á thì lại là nếu mà trường hợp cái người đó mà lại mà họ có cái bệnh nổ, mà nổ mà không có cái chỗ, không có người nghe để họ nổ đó, họ bệnh. Ừ, bệnh. Cho nên đó là gặp cái người nào ta thấy được là nổ. Nhiều khi học kinh học luật thì giống như là mới học về nổ tanh bành mà lá hết. À, về nổ nhiều khi đó là nhiều khi dựng chuyện hòa thượng này hòa thượng nọ, pháp sư này pháp sư nọ, dạy tự mình nổ luôn. Nhiều khi mình hiểu chút xíu vậy mình về mình tự dựng chuyện lên mình nổ, nổ cho đã. Cái bệnh nổ cũng là một cái loại hình thức ở trong cái đội chánh ngữ. Cho nên đó là cái người tu của mình á là phải có chánh ngữ. Chánh ngữ là mình phải nói những cái lời nói nó phải chân chắc, nói những cái lời nói nó phải đem lại cái lợi ích cho mình và cho những người xung quanh. Còn chánh nghiệp á là mình phải làm những cái nghề nghiệp của mình phải chân chánh. Ở trong Đức Phật ngài dạy chánh nghiệp á là có những cái nghề mình không làm. Thứ nhất á là mình không nên bán những cái chất sai. Thứ hai á là mình không nên bán vũ khí. Thứ ba đó mình không buôn bán người. Vân vân, tức là những cái nghề đó gọi là ở trong đạo mà theo bát chánh đạo chánh nghiệp đó là mình không nên làm. Cái chánh mạng đó có nghĩa là mình nuôi cái mạng của mình chân chánh, có nghĩa là y phục, chỗ ở, thuốc men, những cái vật dụng tứ sự hàng ngày mà mình tiêu xài đó là phải là cái đồng tiền chân chánh, chứ không phải là mình đi mua mỹ phẩm, mình mua những cái vật dụng cao cấp mình xài, nhưng mà cái đồng tiền đó mình trộm cắp, mình lường gạt, vân vân, là những cái trường hợp đó gọi là nó rơi vào trong cái trường hợp gọi là chánh mạng. Chánh mạng có nghĩa là những cái việc mà nuôi mạng của mình đó nó phải chân chánh. Cái nhà ở của mình nó phải chân chánh, nó phải hợp pháp. Tất cả những cái tứ sự vật dụng của mình sinh sống hàng ngày, chiếc xe ô tô hay là tất cả những cái phương tiện đó phải là hợp pháp hợp đạo. Còn nếu mà mình không hợp pháp hợp đạo đó thì gọi là mình tà mạng. Cho nên chúng ta lưu ý cái loại mà giới mà theo luật tạng đó thì nó thuộc là giới của người cư sĩ tại gia, ngũ giới, bát giới, thập giới và giới của tỳ kheo, là có những cái giới luật của tỳ kheo. Còn cái giới của trong bát chánh đạo là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Và một cái loại giới đức nữa đó thì tất cả chúng ta thực tập những cái này đó, thọ trì tu tập mà nó đúng á thì như vậy là gọi là cái hương nó bay ngược chiều gió. Ở trong kinh Pháp Cú số 54 đó thì Đức Phật ngài có dạy là trên thế gian này á có rất nhiều cái loài hoa, bông sen, bông súng, bông cúc, vân vân, nhưng mà tất cả những cái loài hoa đó chỉ bay, cái hương của nó đó bay xuôi chiều gió. Nhưng mà Đức Phật này nói cái hương của cái người thức hạnh, nó bay ngược chiều gió, nó bay khắp các tầng trời, ở đâu nó cũng bay. Và ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật Ngài có dạy 10 cái pháp để mà chúng ta có đạo đức, có giới hạnh, để mà nhờ những cái đạo đức, cái giới hạnh đó đó là nó làm cho mình thăng hoa cái đời sống của mình ở trên những cái cảnh trời, và là cái nhịp cầu để mình bước qua ở bên kia cái bến bờ giác. Mà 10 cái pháp đó, Đức Phật Ngài nói là cũng là một cái loại giới đức để mà có khả năng bay ngược chiều gió. 10 cái pháp đó là gì? 1 là bố thí, 2 là trì giới, 3 đó là tham thiền, 4 đó là tùy hỷ, 5 là cung kính, 6 là phục vụ, 7 đó là nghe pháp, 8 là thuyết pháp, 9 là cải tạo tri kiến, và 10 là tùy hỷ. Tức là 10 cái pháp này đó, Đức Phật Ngài nói là người nào mà tu tập hành trì có cái khả năng là chuyển hóa cái đời sống của mình rất là cao, mà nó là một cái chất liệu gọi là làm cho mình cái hương thơm của mình bay ngược chiều gió. Chẳng hạn như bây giờ quý vị phát tâm lên mà bố thí cúng dường, nghe tên xong cái là nghe đại thí chủ ở đâu đó xây chùa, xây tháp, xây miếu, hay là ủng hộ bao nhiêu cái học bổng cho bao nhiêu tăng sinh đi tu tập ở bên Thái Lan, ở bên Myanmar hay là ở bên Ấn Độ. Nghe tên xong cái là thấy là mỗi người thấy hoan hỷ. Hay là cái người đó họ chuyên tâm, họ gìn giữ cái giới hạnh tu thiền, giống như Hòa Thượng Trí Quảng hồi nãy có nhắc đó, là Hòa Thượng Giác Chánh ở bên Phật Giáo Khắc Sĩ, Ngài chỉ tu thiền không? Đó là cũng là một cái loại giới đức. Thứ ba đó là tham thiền. Quý vị nào thích niệm Phật, quý vị có ngày niệm Phật, đó là cũng là một cái loại giới đức. Hay là mình tùy hỷ. Tùy hỷ tức là mình, nếu mà mình tu được cái tâm tùy hỷ với những người xung quanh thì mình bớt đi được cái tâm nhỏ mọn và ích kỷ. Hay là cung kính. Cung kính có nghĩa là mình cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng, cung kính cha mẹ của mình, tôn trọng những cái người lớn tuổi. Cái pháp đó cũng là cái loại đạo đức mà ở trong kinh Đức Phật Ngài nói là bay, có khả năng bay ngược chiều gió. Tại vì là mình mà không có cung kính những cái người đáng cung kính á, là cái tâm của mình ngạo mạn cống cao. Mà cái người nào mà còn ngạo mạn cống cao đó thì không bao giờ đắc đạo tiến hóa được. Tại vì trong những cái pháp mà trở thành Phật, trở thành Bồ Tát, trở thành A-la-hán là cái tâm của người đó không còn ngạo mạn. Và nữa đó là chúng ta phải phục vụ. Phục vụ tức là mình phải lo những cái công việc. Chẳng hạn như quý vị mà vô đây sớm, quý vị thấy bàn ghế chưa có đàng hoàng, quý vị chỉnh sửa lại, chỗ nào chưa có sạch quý vị lao. Hay là ở nhà hàng xóm của mình á, mà có đám ma, đám cưới, mình thấy người ta neo đơn thì mình phải sẵn sàng lao vào để lo phục vụ. Mặc dù đó là cái đám hỏi, đám cưới, đám ma, nhưng mà đó là cái hạnh lành năm hành mà Đức Phật ngày động viên và tán thán những cái người nào làm những cái công đức đó. Đó là ở trong 10 cái pháp để nó trở thành là một cái tâm đại thiện. Quý vị nghe pháp ở đây cũng là một cái dạng đạo đức. Chúng tôi thuyết pháp giảng kinh cho quý vị nghe cũng là một cái hình thức, một cái hình thức gọi là đạo đức. Hay là mình chuyển hóa cái tư tưởng của mình, chuyển hóa cái việc làm của mình. Chẳng hạn như ngày xưa mình nóng nảy quá, nóng tính quá, thì bây giờ là mình biết cái nóng nảy nóng tính đó là xấu, cho nên bây giờ mình phải vô đây mình tu tập đó, thì mình phải sửa đổi. Hay là hồi xưa mình tham quá, ích kỷ quá, nhỏ mọn quá, cố chấp quá, thì bây giờ mình vô đây mình tu đó, thì mình phải cố mình chuyển hóa được những cái đó. Hay là hồi xưa mình lười biếng quá, thì bây giờ mình tu là mình phải tập cho mình một cái sự gọi là nỗ lực chuyên cần. Những cái bài kinh mà công phu của mình đó là giúp cho mình có một cái khả năng gọi là bớt đi cái tánh lười biếng ở trong tâm của mình. Còn về cái quả báo và cái lợi ích của cái người mà có giới đức á, ở trong kinh Đức Phật, kinh Tạng Pali á, Đức Phật ngài có dạy là có 5 cái quả báo và 5 cái lợi ích của cái người mà có đạo đức. Thứ nhất á, là được giàu sang. Tại sao gọi là cái người có đạo đức, có giới hạnh thì được giàu sang? Cái giàu sang đây là ám chỉ là không phung phí tiền bạc. Tại vì là một cái chầu nhậu của mình là của đại gia bây giờ là 1 triệu, 5 triệu, thấy không? Bây giờ là có thêm một cái đọc báo, chúng tôi thấy có một cái hồi xưa đó, có một cái tin nữa. Khóc mướn. À, hồi trước chúng ta thấy là có khóc mướn, phải không? Đám ma thấy có người ta mướn là khóc mướn. Bây giờ là nó có một cái là nhậu mướn nữa. Tại sao? Tại vì những cái người mà người ta làm công ty giao tế quá nhiều, mà giao tế đó thì phải ăn uống, mà người ta cảm thấy sức khỏe của người ta không có ngày nào mà cũng ăn uống như vậy đó, thì sức khỏe người ta không tốt. Cho nên bây giờ nó có thêm cái dịch vụ gọi là nhậu mướn đó. Cho nên nó là mướn một cái người nào đó trong dịch vụ đó lại để nhậu một cái bữa tiệc, rồi lại giao tế xong rồi cái là uống 1-2 ly gì đó, xong rồi cái là giao lại đây là cái người trong nhà thư ký, giờ sẽ ở đây sẽ chung vui ăn uống, rồi xong rồi cái người đó họ giám đốc họ đi về, gọi là nhậu mướn. Thì cho nên á, cái người mà tu hành á thì cái người họ giữ giới đó thì họ không bao giờ là họ nhậu quá, hay là họ không bao giờ họ ăn những cái gì mà nó vượt ra ngoài cái giới luật của người cư sĩ. Cho nên nó chính vì chỗ này, cho nên nó là ở trong kinh Đức Phật nói là cái quả báo của cái người mà có giới hạnh đó thì giàu sang. Mà giàu sang đây là ám chỉ là không phung phí tài sản. Cái quả báo thứ hai đó là tiếng tốt đồn xa. Chẳng hạn như người nào mà có đạo đức, có tiếng tâm này kia đó, đồn nhanh lắm, đồn rất là nhanh. Chẳng hạn như bây giờ là ở bên ngoài đó, chúng tôi nghe những cái người Phật tử trẻ bên ngoài ta nói á, là bây giờ là trong Phật giáo của mình á, là ở trên chùa có một số các giảng sư trẻ, giống như là có những giảng sư trẻ mà giảng một cái bài pháp, nhiều khi người ta không nhớ giảng sư là cái gì, nhưng người ta chỉ nhớ là giảng sư giảng về bóng mây, hay là giảng sư giảng về bến đổ yêu thương, phải không? Bởi vì những cái bài giảng đó nó quá hot, nó quá đi vào lòng người, nói về cái công cha nghĩa mẹ, cho nên nó là băng từ chuyển tải rất là nhanh trong nước ngoài nước, rồi lại là giảng trong lúc giảng là có cái tên giảng sư chạy qua, rồi có số điện thoại, cho nên nó là số điện thoại của giảng sư đó là reo lia chia. Và cho nên cái người mà có đạo đức, có tu á, cái họ có một cái quả đó là tiếng tốt đồn xa. Quý vị mà ngồi đây, quý vị mà vô đây tu hoài đều đặn như vậy đó, thì tự nhiên nó có một cái hương giới đức. Cái gì mà mình làm hoài, mình thấy cảm thấy tốt, mình làm hoài đó, thì tự nhiên nó có một cái hương lành tốt. Và cái quả báo thứ ba đó là bình tĩnh trước khi đi vào đám đông. Chẳng hạn như mình sống, mình tu hành, mình ở cuộc đời đó, mình không có lường gạt ai, mình không có nói dối ai, mình không có làm những cái điều gì xấu xa, mình làm những cái điều thánh thiện, những cái điều phước đức. Thì cho nên là đi vào cái đám đông ở đây đó, mình 1.000 người đó, thì tâm của mình nó bình tĩnh, là cũng có gì sợ sợ hết. Cho nên nó có một cái quả thứ ba đó, gọi là bình tĩnh đi vào, bình tĩnh giữa đám đông. Và cái quả báo thứ tư đó là gần lúc lâm chung á, tâm không có bị bắn loạn. Cái này rất là quan trọng nha quý vị. Quý vị mà cố tu nhiều, niệm Phật nhiều, nghe kinh nhiều, hành thiền nhiều, thì cái giờ phút lâm chung mình á, hay là già sau này quý vị 80 tuổi, 90 tuổi rồi, quý vị không có lẫn, không có khó tánh với con cái. Tại vì mình vô đây mình tu, mình có khả năng mình ngồi thiền được 1 tiếng, 2 tiếng, có thể mình ngồi trong này mình tu được một ngày, thì sau này là mình về mình tập, mình sống một cái hạnh gọi là độc cư. Cho nên sau này mình về lớn tuổi, con của mình nó có bận rộn, nó đi làm việc gì đó, mình cũng thông cảm tha thứ. Còn nếu mà mình không có chất liệu mình tu đó, lúc mình về già mình ở nhà một mình, con cái bận rộn công việc này kia rồi, mình cảm thấy mình khó tánh, cảm thấy mình ảo giác ra rằng mấy đứa nhỏ bây giờ trời ơi, bây giờ chia tài sản nó bỏ đi hết trơn rồi, nhiều khi tuần lễ nó mới ghé lại thăm chút xíu, nhiều khi đó là những cái ảo giác. Mà nếu mà mình tu tốt thì quý vị có cái khả năng đó, có khả năng chịu đựng, có cái khả năng gọi là thông cảm lớn, có cái khả năng tha thứ lớn. Mà tại vì mình tu á, là mình đã từng sống độc cư. Quý vị niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền là giúp cho quý vị có một cái nếp sống độc cư. Mà cái nếp sống độc cư đó là rất cần thiết cho cái người tu của chúng ta. Vì vậy cho nên khi mà đối diện trước cái chết, trước cái già đó, tâm mình không bao giờ bắn loạn, tâm mình không bao giờ dao động. Và cái quả báo thứ năm á, là sau khi thân hoại mạng chung đó, sẽ sanh lên thiên giới. Tại vì làm tốt á, là phải sanh lên thiên giới thôi. Ở trong kinh Tạng Bali, Đức Phật Ngài dạy á, Ngài dạy một cái câu kệ gọi là Si lê na su ga tinh danh tý si lê na phô ga sam ba đa si lê na nít bồ tinh danh tý tát ma si lăng vi sô thà dê. Cái ý của cái câu kệ này Đức Phật Ngài dạy là những cái người mà có đạo đức, có giới đó, thì sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên thiên giới. Những cái người nào có đạo đức, có giới hạnh đó, thì sẽ được nhiều của cải. Và cái người nào có đạo đức, có giới hạnh á, đó là cái nhân để mà sanh lên Niết Bàn. Ở trong kinh Tạng Pali, Đức Phật Ngài có trong Tạng Pali về có kể lại cái cuộc đời của Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp thì quý vị biết đó là một cái vị đại thánh tăng. Đại thánh tăng mà có cái phước giữ giới rất là cao. Ngài gọi là đại thánh tăng mà đệ nhất của Phật Thích Ca về cái hạnh tu Đồ Đà. Cái ngày mà Ngài xuất gia xong đó là Ngài chỉ mặc một cái bộ y đó cho đến khi mà Ngài tịch diệt. Mặc có một bộ y à. Mà Ngài Ca Diếp đó, Ngài sống tới 120 tuổi. Sống 120 tuổi. Phật Thích Ca viên tịch xong rồi á, Ngài tiếp tục Ngài sống. Mà Ngài là một cái vị gọi là chủ trì và chủ tọa của cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất. Sau 3 tháng Đức Phật viên tịch. Ngài Cát Sa Bá này, Ngài chuyên tâm, Ngài giữ cái giới luật rất là nghiêm minh. Cho nên có một cái câu chuyện đó là Ngài đến Ngài tu ở một cái cánh rừng đó. Sau khi mà Ngài tu ở cánh rừng đó 3 tháng hạ rồi đó, bắt đầu Ngài mới đi chỗ khác. Lúc mà đi chư thiên khóc. Chư thiên khóc. Rồi cái lúc mà Ngài đi khất thực đó, thì chư thiên ở đây mới phân chia với nhau là phải lo dọn dẹp tóc liêu của Đại Đức, của Ngài Cách Sá Bá. Rồi có một cái bữa đó, có một cái chư thiên nữ đẹp, thiệt là đẹp. Chư thiên đó, khi mà thấy Ngài Cách Sá Bá, Ngài đi khất thực rồi xong rồi đi vô dọn dẹp trong phòng, quét dọn, lau chùi, rồi múc nước đổ. Thì ngay cái lúc đó Ngài Cách Sá Bá, Ngài đi về, Ngài mới thấy một cái hình, một chư thiên đẹp, thiệt là đẹp. Sao thấp thoáng ở trong tóc của mình. Thì Ngài mới nói là tính nữ là ai vậy? Tại sao ở trong phòng của tôi mà lại có một hình bóng của một tính nữ thấp thoáng? Thì cái cô tiên nữ đó là: bạch thưa Ngài, con là một vị chư thiên ở trong cánh rừng này. Cánh rừng này ngày xưa đó là nó hoang vắng, chim chóc á thì nó cũng ít, cỏ cây á thì nó cũng không có sum xê như bây giờ. Mà kể từ khi mà Ngài đến Ngài tu ở cánh rừng này đó, thì chim chóc ở muôn phương á nó kéo về đông đảo, rồi cây cỏ hoa lá đó thì nó đâm chồi nảy lộc. Rồi cho nên là chúng con là những cái vị tiên địa ở trong cánh rừng này để mà bảo vệ, cho nên chúng con mới ngưỡng mộ cái đức hạnh của Ngài, cho nên chúng con mới phân công với nhau mà không thông báo cho Ngài biết, để mà phục vụ phía sau Ngài, ủng hộ trên cái con đường tu tập. Ngài Cát Sa Bá, Ngài mới nói là các cô là ai chúng tôi không biết, nhưng mà chúng tôi chưa được phép chúng tôi á, thì các cô không có được vào trong cánh rừng, vào trong cái hương phòng của chúng tôi. Còn việc làm của các cô đó thì các cô cứ tiếp tục làm, mà làm phía ở bên ngoài, không được vào trong cái hương phòng của chúng tôi. Và cái vị chư thiên đó từ đó về sau đó là không được vào trong cái phòng của Ngài Cát Sa Bá nữa. Mặc dù là làm công quả. Rồi về sau đó là khi ra mùa hạ đó, thì Ngài Cát Sa Bá, Ngài đổi chúng xứ, thì các vị chư thiên ở trong cánh rừng đó, trong câu chuyện đó kể lại là tất cả đều khóc. Cái tiếng khóc đó vang dội đến tai của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Đức Thích Ca, Ngài ngay lập tức Ngài mới dùng thần thông, Ngài mới bay đến cái chỗ chú xứ của Ngài Cát Sa Bá. Ngài mới hỏi chuyện Ngài Cát Sa Bá. Ngài mới hỏi về cái cách tu tập trong mùa an cư kiết hạ. Và Đức Phật Ngài kể là Cát bá sắp đi, cho nên chư thiên khóc tiếng vang dội Như Lai nghe, và đến đây để mà chia sẻ với công hạnh của các sắp bá. Và Đức Phật Ngài khuyên các vị chư thiên đó là phải trang bị cho mình những cái đạo đức. Mặc dù Ngài Cách Sắp Bá Ngài đi, nhưng các vị ở lại, các vị tiếp tục tu hành, gìn giữ những cái lời dạy của Ngài Cách Sắp Bá để làm cái hành trang để mà tu tập. Cái vấn đề chính là cái vấn đề chúng ta thực tập để chúng ta có được cái hương thơm của giới hạnh. Chúng tôi có biết một cái vị giáo sư có một cái villa lớn ở trên đường Phùng Khắc Khoan, và vị giáo sư này bán cái villa này hơn 1.000 cây và sử dụng 1/2 của cái tiền bán cái villa này để vào trong tài khoản nhà băng để làm một cái quỹ để giúp cho những học sinh nghèo. Chúng tôi nghe một cái tin đó được một người bạn kể lại, chúng tôi mới nghĩ thầm ở trong lòng, mặc dù cái vị giáo sư đó theo tôn giáo nào chúng tôi không biết, nhưng một cái việc làm, cái nghĩa cử của một cái vị giáo sư đó rất đúng với tinh thần đạo đức và hương thơm ở trong Phật giáo, và xứng đáng để chúng ta bắt chước, để chúng ta làm những cái hạnh lành. Chúng tôi có đọc một cái quyển kỷ yếu của Ni Sư Quỳnh Liên của Phật giáo Khắc Sĩ, chúng tôi cũng rất là cảm động. Trong cái di chúc, có một cái di chúc, Ni Sư có di chúc như thế này: là các chùa Phật giáo Khắc Sĩ nên thỉnh và mua một cái bộ Đại Tạng Kinh tiếng Pali để trong tủ sách ở trong ngôi chùa để làm hành trang ứng dụng ở trong cái đời sống tu hành. Một cái lời di chúc rất đơn giản nhưng mà có một cái chiều sâu. Chúng tôi đọc tới cái đoạn đó chúng tôi rung động cả người. Mà một cái lời di chúc nó có một cái giá trị đạo đức vô giá. Tất cả quý vị ở đây cũng vậy. Hay là quý vị thấy rằng là cả cuộc đời của Hòa Thượng, Hòa Thượng Chí Quảng, tức là trưởng ban tổ chức khóa tu, cả cuộc đời cống hiến cho Phật giáo, không bao giờ biết mệt mỏi với Phật sự, đem lại một cái lợi ích giá trị tu hành cho đạo Phật vô giá. Cái đó là những cái tấm gương mà suốt cuộc đời chúng ta phải bắt chước noi theo. Hay là ở bên Phật giáo Khắc Sĩ có Hòa Thượng Giác Toàn, cả cuộc đời của Hòa Thượng cũng vì đạo pháp, vì dân tộc. Lo nhiều Phật sự, không màng đến sức khỏe. Những cái người đó, hoặc là bên Phật giáo Nam Tông có Hòa Thượng Thiện Tâm, cũng là một, có một cái sự đóng góp nhất định cho phong trào Phật giáo Việt Nam. Tấm gương của các vị Hòa Thượng đó đáng cho chúng ta ngưỡng mộ, đáng cho chúng ta bắt chước. Tại vì những cái đề xuất của các vị đó, những cái tổ chức của các vị đó là cái lợi ích chung cho tất cả chúng ta. Quý vị ngồi ở đây tu, là quý vị phải thấy được cái mầu nhiệm của Hòa Thượng trưởng ban tổ chức, thấy được cái mầu nhiệm và công đức của những cái vị trong ban tổ chức. Thì chính những cái lòi hương đó nó sẽ tự động, nó sẽ bay ngược gió, chứ cũng không cần một người nào mà show up lên, giới thiệu lên, tự động nó bay. Và chưa kể những cái người mà đang làm những cái công việc, đang thực tập, đang tu hành, đang làm những cái Phật sự, âm thầm mà làm. Còn cái chuyện mà làm mà nổi là một cái chuyện khác. Còn có những cái người mà làm mà không ai biết đến, dường như cũng không ai biết đến, chỉ có một số người biết thôi. Có những cái người âm thầm, lặng lẽ để phục vụ, âm thầm lặng lẽ tu tập, âm thầm lặng lẽ để làm những cái công việc của mình để lợi ích cho Phật giáo, để lợi ích cho dân tộc. Thì như vậy cái hương đạo đức á, là mình làm, mình tu tập là nó có được một cái chất liệu, có được một công đức, mà cái công đức đó lại là vô lượng vô biên. Giống như ở trong kinh Đức Phật ngài nói là nếu mà trường hợp mình làm, mình giữ được giới hạnh cho tốt, tu thiền cho tốt, làm những Phật sự cho tốt, thì đó đã kết thành một cái loại giới đức. Mà Đức Phật ngài tán thán cái giới đức đó giống như là sắc mắt ghê ú đạt căng quý căng kha năng quý bát xà tí, giống như là nước từ ở trên cao mà nó chảy xuống thấp, hay là giống như là chúng ta trồng một cái cây mà khi mà cái cây đó mà nó đủ hội đủ những cái yếu tố mùa màng nhân duyên á, thì cái cây đó nó sẽ kết bông chỗ trái. Mà không phải là trái một năm mà là nhiều năm, không phải là trái một mùa mà là nhiều mùa. Thì cái việc làm tu tập của chúng ta tu tập về giới đức, tu tập về thiền định và làm nhiều Phật sự công đức đó, thì phước báo của chúng ta nó cũng vô lượng vô biên. Mà cái phước đó khi mà chúng ta đã làm rồi, đã tu tập rồi, đã thành công rồi, thì tự động nó bay, bay ngược chiều gió. Nhiều khi chúng ta bị hàm quan đi nữa thì giá trị đạo đức của chúng ta vẫn là đạo đức của chúng ta. Cho nên quý vị thấy được cái điều đó, cái tầm quan trọng của nó, thì quý vị phải làm cái gì? Tự mình nỗ lực mình lên. Atta hi atta no, ta là nơi nương tựa của ta. Ba ma đô mắt của mô ba đăng, dễ vui là cái con đường tử vong, mà không dễ vui là cái con đường bất tử. Thì như vậy cuối cùng rồi là mình phải trở về nương tựa nơi chính mình, để mà mình làm những cái Phật sự, để mà mình tu niệm cho tốt, để mà mình thực tập cho tốt. Thì đối với đời sống cư sĩ tại gia thì quý vị phải tiếp tục cái con đường tu hành của mình. Ở một chừng mực nào đó mình tu tập rồi á, thì mình cũng không cần ai khen mình, không cần hay là người ta chê mình. Mình cứ là làm cho tốt, cố gắng mà quý vị phát huy cái đạo mà quý vị đang có. Chúng tôi có quen một cái gia đình đó, bà có 10 người con. Sau khi 10 cái người con đó, sau khi mà bà chết đó, 10 cái người con đó đến quy y chúng tôi. Chúng tôi cho quy y xong rồi chúng tôi mới hỏi là tại sao các cô các cậu lại là mẹ mất xong rồi quy y liền vậy. Cô đó mới có một cái người đại diện ở trong gia đình mới kể cho chúng tôi, nó là mẹ con mất, mẹ con có viết một cái di chúc là sau khi mẹ mất thì tài sản của mẹ như thế này thế này thế này. Mà một điều quan trọng nữa, sau khi mẹ mất là các con hãy thiêu mẹ xong và đem hũ cốt để vào trong cái ngôi chùa đó. Điều thứ ba, sau khi mẹ mất các con tiếp tục gìn giữ cái đạo mà mẹ đang quy y. Và sau khi mẹ mất các con đừng bao giờ bỏ cái đạo đạo Phật, mà các con phải ở một dịp nào đó tất cả các con phải quy y Tam Bảo. Cái di chúc đó chúng tôi nghĩ là các Phật tử ở đây ai cũng có khả năng làm. Quý vị có thể làm được điều đó không? Làm, đề nghị quý vị vỗ tay. Tại sao mình làm là để mình động viên con cái mình nó tu? Mà cái truyền thống văn hóa của Việt Nam của chúng ta đó là rất tôn trọng cái gì chúc. Vì vậy cho nên lúc mình còn sống nó không đi chùa, nó không tu, nhưng mà quý vị để vô cái trong cái di chúc, các con phải nghe lời mẹ, sau khi mẹ mất các con phải giữ cái đạo của mẹ và phải quy y Tam Bảo để theo Phật giáo. Nếu mà quý vị làm được cái điều đó là có nghĩa là một cái bài pháp vô ngôn mà quý vị giáo dục các con các cháu của quý vị. Mà quý vị làm cái điều đó là quý vị để lại một cái đạo đức, một cái loại hương thơm giới đức tuyệt vời. Cái hương thơm giới đức đó nó có khả năng bay ngược chiều gió. Mà quý vị làm như vậy có nghĩa là tất cả các con các cháu của mình nó tiếp tục gìn giữ cái đạo Phật, và nó tiếp tục nó sẽ tu hành, nó sẽ sau này nó trở thành là những đại thí chủ ở trong Phật giáo. Sau này nó cũng có khả năng từ cái nhịp cầu đó cũng có khả năng là nó tiến lên, nó trở thành là sư ông sư bà nổi tiếng ở trong Phật giáo Việt Nam. Thì cho nên hôm nay chúng tôi có duyên lành đến chia sẻ cái đề tài về hương thơm giới đức, để tiếp theo cái lời của Hòa Thượng, bài giảng của Hòa Thượng Trí Quảng, thì đến đây cũng vừa phải lẽ với thời gian. Và trước khi dứt lời cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo luôn trì từ gia hộ đến toàn thể đại chúng có mặt hôm nay, và cuối cùng cầu chúc cho đại chúng được luôn an lạc trong chánh pháp và luôn gặp nhiều thuận duyên trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sau lời chia sẻ của Đại Đức Thích Thiện Minh, là một trong những vị giảng sư sáng giá của truyền thống Theravada, đồng thời Đại Đức cũng là một trong những người học trò ưu tú của Hòa Thượng trưởng ban tổ chức của chúng ta. Qua những lời chia sẻ rất tâm tình và thâm thúy của Đại Đức, lẽ ra Thiện Quý chỉ cầm micro này và im lặng không nói một lời, bởi vì Đại Đức có nhấn mạnh rằng đối với giới đức, đối với đức hạnh thì không còn điều gì để nói, chỉ có im lặng mà thôi. Phải không thưa quý vị? Nhưng chỉ sợ rằng nếu im lặng như vậy thì quý vị không thể nắm bắt được đâu là đầu và đâu là lời kết thúc của Đại Đức Thích Thiện Minh. Do vậy, Thiện Quý mạo muội để tóm lược lại những lời chia sẻ thâm tình của Đại Đức Thích Thiện Minh trong toàn thể thính chúng suốt 50 phút vừa qua. Vừa rồi Đại Đức đã nhằm khẳng định được giá trị về hương thơm của giới đức, mà đây là một trong những nền tảng đạo đức không chỉ trong truyền thống Phật giáo nguyên thủy, mà nó bao gồm là nền tảng trong cả truyền thống tư tưởng Phật giáo phát triển. Bởi vì điều này